là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh khóa 19.
Nhóm sản phẩm hạt nhựa chất dẻo có tỷ trọng xuất khẩu tăng.
Yên Bái hoàn thành khởi công gần 1.600 nhà cho hộ nghèo.
Công an tỉnh vận động 100% người theo tổ chức tôn giáo Giê-xua ký cam kết từ bỏ theo hoạt động. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 14, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các ban, sở ngành, các huyện, thị, thành phố và đại diện cán bộ đề án 11 của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin về những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận thông qua 37 dự thảo nghị quyết, trong đó 17 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách, dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 20 nghị quyết về cơ chế chính sách và triển khai các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng có tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 nói chung. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và dành thời lượng hợp lý để thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Để kỳ họp đảm bảo chất lượng hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp xem xét thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương quyết định đúng sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách và được triển khai đồng bộ đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 có nhiều nội dung quan trọng với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri thay mặt cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một lần nữa, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp sẽ xem xét thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương quyết định đúng, sát với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng cái niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các đồng chí.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, những nghị quyết được xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đều quan trọng, có tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 nói chung. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc vào các nội dung trình kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 để các đại biểu quan tâm lưu ý trong quá trình nghiên cứu thảo luận. Từ đó có những đề xuất kiến nghị điều chỉnh bổ sung những nhiệm vụ giải pháp phù hợp khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tiến tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Kỳ họp diễn ra trong thời gian 2,5 ngày với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Toàn bộ tài liệu, báo cáo, dự thảo nghị quyết đã được các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và gửi trước đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để nghiên cứu theo đúng quy định. Một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, chính sách, trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các thành viên Ủy ban dân tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn vướng mắc bất cập cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, nhiệm vụ của năm 2024 rất nặng nề. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
Theo chương trình, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 12.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, xem xét các báo cáo theo luật định, thông qua các tờ trình, kỳ họp và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 nêu rõ. Trong năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 55 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trong năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 15 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên. Các cuộc giám sát, khảo sát được tiến hành đảm bảo chất lượng, tiến độ. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân thực hiện đảm bảo quy định. Trong đó, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 1.300 lượt cử tri tham dự. Tổng số có trên 165 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia 11 buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Duy trì thường xuyên các hoạt động giữa hai kỳ họp, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan được duy trì chặt chẽ. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ. Năm 2023, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Dự ước 30 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,29%, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng. Khu vực công nghiệp xây dựng đạt 6,46%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng. Khu vực dịch vụ đạt 6,03%, đứng thứ 11 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%. Lượng khách du lịch tăng 19,4%. Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 45,4% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Tỉnh đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra. Hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 với gần 1.600 căn nhà. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới, trật tự kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tập trung triển khai quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở tầng, các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, tính lan tỏa cao, phát triển các ngành lĩnh vực mới, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện nghị quyết số 41 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Sáng nay, Tổng công ty Viễn thông Viettel đã chính thức công bố bản quyền phát sóng Euro 2024, giải đấu diễn ra 4 năm một lần. Viettel Yên Bái đã tổ chức truyền thông thương hiệu TV360 công bố sở hữu bản quyền này. TV360 đã đạt được thỏa thuận chính thức sở hữu bản quyền Euro 2024. Đơn vị này cũng sẽ được quyền khai thác phát sóng và truyền thông giải đấu trên truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trước đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ được xem Euro mùa chung kết. Tại kỳ Euro năm nay, với thỏa thuận vừa đạt được, lần đầu tiên Viettel Telecom sẽ có thể mang tới cho khách hàng của mình nói riêng và người dân Việt Nam nói chung một giải đấu trọn vẹn từ vòng loại đến vòng chung kết. Cùng với đó, giải đấu danh giá này sẽ góp phần thu hút và gia tăng số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng TV360, nâng độ nhận diện cùng sức hút của nền tảng truyền hình giải trí trực tuyến của Viettel đến cộng đồng đam mê thể thao ở nước ta. Giải đấu dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6 năm 2024, đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Viettel Yên Bái đã tổ chức quảng cáo truyền thông rộng rãi đến khách hàng để người dân chủ động sẵn sàng chào đón mùa Euro mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi một số nhóm mặt hàng gặp nhiều khó khăn, thì 11 tháng qua sản phẩm hạt nhựa chất dẻo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tỷ trọng xuất khẩu tăng mạnh. Theo đó, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này đạt trên 41 triệu đô la, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương trên 4 triệu đô la. Sản phẩm hạt nhựa chất dẻo của Yên Bái chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản. Đây là thị trường xuất khẩu tiềm năng. Một số ít cũng đã được xuất sang Mỹ và một số thị trường trong khối ASEAN. Khi Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA đã mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là xuất khẩu mặt hàng hạt nhựa chất dẻo. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khó tính, đòi hỏi các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3.200 cơ sở, hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí gần 80 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi đạt 97% kế hoạch. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 76 tổ hợp tác xã phát triển chăn nuôi châu bò, hỗ trợ mua 1.850 con gia súc với kinh phí hỗ trợ 5,5 tỷ đồng. Đồng thời, để cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tỉnh còn phê duyệt hỗ trợ trên 12.000 liều, số kinh phí đã giải ngân hỗ trợ là 4,2 tỷ đồng. Việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần thay đổi tập quán canh tác, chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Đời sống người chăn nuôi ngày càng được cải thiện, tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước.
Với mục tiêu không còn nhà tạm, nhà rột nát và không ai bị bỏ lại phía sau, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành khởi công xây dựng gần 1.600 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 100% kế hoạch năm 2023. Năm 2023, tỉnh Yên Bái dành trên 78,9 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát với phương châm nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần, còn lại là sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà, địa phương nơi cư trú đã huy động các nguồn lực để tổ chức xây nhà. Việc chăm lo hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội, giúp các gia đình an cư lạc nghiệp, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, vinh dự được mang tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đường Nguyễn Văn Cử là tuyến đường mới được xây dựng xong rất sôi động và hiện đại. Hai bên tuyến đường trồng những hàng cây bàng Đài Loan ngả sắc vàng, đã tạo cho người đi trên phố một cảm giác thu rất mới và nên thơ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng ngắm tuyến đường này qua phóng sự sau.
Nối từ đường Nguyễn Tất Thành ra tuyến đường Âu Cơ, đường Nguyễn Văn Cừ là một trong những tuyến đường điểm văn minh đô thị của thành phố Yên Bái khi được đầu tư trang trí đẹp, khang trang, đồng bộ từ hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông. Năm 2021, thành phố đã dành 12 tỷ đồng để bổ sung trồng cây xanh trên một số tuyến đường, trong đó có đường Nguyễn Văn Cừ. Loại cây được trồng hai bên đường của tuyến đường này chính là bàng Đài Loan, tỏa bóng mát rộng, tạo thành hàng thẳng tắp, cùng với đó nhiều loại hoa với đủ sắc màu rực rỡ được trồng trên dải phân cách của tuyến đường, như tô điểm thêm cho các mùa trong năm. Bà Ninh Thị Nhẫn, tổ 18 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, một người dân sống từ nhiều năm nay trên tuyến đường nhận xét.
Khi mà có cái con đường mới này là trên cả tuyệt vời đối với những dân đi lại. Cây cối thì được sự chăm sóc của môi trường là nói chung là cũng phù hợp và đẹp đẽ. Bước chân vào đầu tiên của thành phố là đã có cảm nhận yêu quý rồi. Có đèn xanh, đèn đỏ là dân cũng rất là chấp hành, cho nên đã lâu nay cũng không có sự va chạm nào.
Dài chưa tới 1 km, nhưng đường Nguyễn Văn Cừ khá đông dân cư và các cửa hàng kinh doanh nằm dọc hai bên đường, tạo nên sự sôi động cho thành phố. Đặc biệt là tuyến đường cửa ngõ trước khi vào trung tâm thành phố, đường Nguyễn Văn Cừ được trang hoàng hệ thống đèn LED, trang trí hình hoa sen rực rỡ và bắt mắt. Và những dịp lễ Tết hay các sự kiện trọng đại, tuyến đường trở nên lung linh rực rỡ và huyền ảo. Em Nguyễn Hữu Tuấn, một sinh viên thường xuyên đi học trên tuyến đường này nói:
"Em hay đi học qua tuyến đường này, em thấy tuyến đường này rất đông đúc và tấp nập. Hai bên đường trồng hoa với nhiều cây xanh rất là đẹp ạ. Buổi tối đi thì có đèn trang trí rất là đẹp."
Những năm gần đây, thực hiện việc xây dựng tuyến đường điểm, tuyến phố xanh sạch đẹp, đường Nguyễn Văn Cừ được nhân dân của tổ dân phố, hội viên các đoàn thể, công ty vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây, đảm bảo không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Việc quét và tổ chức thu gom vận chuyển rác được thực hiện 2 lần một ngày, đảm bảo mặt đường, vỉa hè sạch sẽ. Công tác quản lý trật tự đô thị cũng được kiểm tra thường xuyên. Anh Nguyễn Văn Cầm, một người dân ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bày tỏ:
"Đây là tuyến đường mới thì được sự đầu tư của nhà nước ấy, thì nó rất là xanh sạch đẹp và sạch nữa, và cũng là con đường cửa ngõ để vào thành phố ấy, rộng hơn và đẹp hơn nữa."
Mỗi một con đường trên thành phố Yên Bái được mở mới, đầu tư xây dựng khang trang là một hành trình để kết nối đến tương lai, tạo nên dáng vẻ hiện đại và sinh thái cho thành phố trẻ. Dạo trên những đại lộ mở hướng tương lai và những ngả đường trải bao mưa nắng gắn với quá trình phát triển của thành phố, ta càng thấy tự hào và thêm yêu hơn những con đường mang dấu ấn quê hương.
Với nhiều nỗ lực, năm 2023, Công an tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động một số hộ gia đình theo tổ chức Giê-xùa tôn giáo bất hợp pháp cam kết từ bỏ. Bên cạnh đó, nhiều người dân theo các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp khác và các tổ chức mang màu sắc tôn giáo như Ân Điển Cứu Rỗi, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng đã ký cam kết từ bỏ và quay lại sinh hoạt tôn giáo truyền thống. Thông qua các trang mạng xã hội, các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, để dụ dỗ lôi kéo vào các tổ chức này nhằm tập hợp lực lượng chống phá đảng nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự trong nội bộ nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 40 hộ với 420 người tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Do vậy, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm giúp người dân hiểu rõ bản chất và tác hại của việc tin theo tà đạo, đồng thời chủ động nắm tình hình và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng nay mùng 6 tháng 12, tại km 186 320 quốc lộ 32 thuộc địa bàn thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách do lái xe Nguyễn Trường Tê, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ điều khiển, va chạm với xe mô tô do em Hà Ngọc A, sinh năm 2008, trú tại thôn Đồng Sạt, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn điều khiển. Hậu quả, Hà Ngọc A tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến vào thành phố lớn Khan Yunis ở miền nam Gaza, đánh dấu ngày giao tranh ác liệt chưa từng có trong 5 tuần hoạt động trên bộ chống lại Hamas. Với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu và xe tăng, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến vào trung tâm thành phố Khan Yunis, nơi có nhiều người Palestine đang chạy trốn kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, Thủ tướng Israel nhấn mạnh lực lượng phòng vệ Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát khu vực sau khi giải giáp Gaza và kết thúc xung đột. Bộ Y tế Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10 đã vượt quá 16.000 người và khoảng 40.000 người khác bị thương. Với tình hình thảm khốc ở Gaza, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi bảo vệ hệ thống y tế tại vùng lãnh thổ này trước các cuộc tấn công tiếp theo. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cũng cho biết số bệnh viện đang hoạt động ở dải Gaza đã giảm từ 36 xuống còn 18, trong khi các bệnh viện còn lại không đủ nhiên liệu, thuốc, men, thực phẩm, nước hoặc biện pháp bảo vệ các nhân viên y tế. Ngày 5 tháng 12, truyền thông Nigeria đưa tin vụ không kích nhầm của quân đội nước này xuống một ngôi làng ở phía bắc đất nước đã khiến ít nhất 85 dân làng thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra ở làng Tundunbiri thuộc bang Kaduna vào tối 3 tháng 12 khi dân làng đang tập trung tổ chức lễ hội Hồi giáo Maulud. Quân đội Nigeria đã thừa nhận sai sót trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái này. Được biết, cuộc không kích này là một phần của chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố trong khu vực. Tổng thống Nigeria đã mô tả đây là sự cố đáng tiếc, đồng thời ra lệnh điều tra vụ việc. Theo truyền thông Nigeria, các nhóm phiến quân thường xuyên tiến hành nhiều vụ tấn công tại nhiều khu vực ở nước này. Để ngăn chặn các vụ tấn công, quân đội Nigeria đã mở nhiều chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan. Ngày 5 tháng 12, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu EU, bà Ylva Johansson cảnh báo EU phải đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới. Bà Johansson thông báo EU sẽ cấp thêm 30 triệu euro để bảo vệ những khu vực dễ bị tổn thương. Cảnh báo của bà Johansson được đưa ra vài ngày sau khi một du khách người Đức gốc Philippines bị đâm tử vong gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp. Kẻ tấn công đã cam kết trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo các chuyên gia an ninh, cơ quan tình báo có thể giám sát và phát hiện những cuộc tấn công khủng bố lớn. Tuy nhiên, thủ phạm là những con sói đơn độc vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với châu Âu. Bộ Y tế Indonesia đã khuyến nghị người dân đeo khẩu trang sau khi phát hiện các trường hợp viêm phổi do vi khuẩn Mycobacterium pneumoniae ở thủ đô Jakarta. Cục trưởng Phòng chống và Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Indonesia cho biết đã nhận được báo cáo về các ca mắc viêm phổi từ các cơ sở y tế. Vi khuẩn Mycobacterium là nguyên nhân chính gây bùng phát bệnh viêm phổi trẻ em tại Trung Quốc thời gian qua. Bộ Y tế Indonesia đã công bố 8 khuyến nghị của WHO tới người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của viêm phổi, trong đó có tiêm vaccine phòng cúm, COVID-19 và các mầm bệnh đường hô hấp khác. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội bóng mới lên hạng Luton và Arsenal đã cống hiến cho người xem một màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn. Sau 90 phút, tỷ số vẫn là 3-3. Trận đấu chỉ có 6 phút bù giờ và Arsenal ghi bàn quyết định khi đồng hồ điểm giây thứ 22 của phút bù giờ thứ 7. Martin Odegaard tạt chân trái một chạm vào vòng cấm, để Rai bật cao đánh đầu chéo góc, ghi bàn thắng ấn định cho đội khách Arsenal. Pha lập công mới nhất của Rai giúp Arsenal xây chắc đỉnh bảng với 36 điểm, tạm thời lấy rộng khoảng cách với Liverpool và Man City lần lượt lên 5 và 6 điểm. Hôm nay Liverpool sẽ hành quân tới sân Sheffield United còn đương kim vô địch Man City làm khách của Aston Villa. Rạng sáng nay vòng 15 Ngoại hạng Anh còn có một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Wolverhampton và Burnley. Cả hai đều cần điểm để bứt phá khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng trước thềm giai đoạn năm mới. Có lợi thế sân nhà, đồng thời được đánh giá cao hơn so với đối thủ Burnley. Câu lạc bộ Wolverhampton nhập cuộc tự tin và dồn đội hình lên tấn công ngay từ khi bắt đầu trận đấu. Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thứ 42 do công của tiền đạo người Hàn Quốc Hwang Hee-chan. Trong những phút còn lại, cả hai đội bóng đều có được những cơ hội nguy hiểm của riêng mình, tuy nhiên đã không tận dụng được để chuyển hóa thành bàn thắng. Chung cuộc, Wolverhampton có chiến thắng tối thiểu trước Burnley 1-0 trên sân nhà.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S-Mode. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng, theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trinh hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trinh hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.